Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Hồi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas hơi oi bức một chút xíu bởi vì nhiệt độ lên cao tới 86 độ vào ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị cẩn thận là sẽ có những cái trận mưa rất là lớn vào trưa hoặc là chiều. Sau đó thì nhiệt độ giảm xuống còn có 49 độ mà thôi, rất là mát vào những cái ngày kế tiếp. Nhưng mà vào ngày mai là ngày thứ 6 thì đẹp lắm, nhiệt độ mát mẻ lên cao vào khoảng 70, trời trong sáng không một gợn mây. Thế rồi là vào ngày Chủ nhật có thể sẽ có mưa và tuần sau thì chúng ta sẽ ấm áp trở lại. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái việc là các công ty bảo hiểm trong cái năm 2013 thì họ đã chứng kiến thấy là cái lợi tức của họ đã tăng một cách đáng kể. Đây là một cái bản báo cáo đúc kết về cái vấn đề tài chính của tiểu bang đã công bố vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Nhưng mà người ta thấy là các nhà định chế của tiểu bang Texas họ đang xem xét về cái việc là có thể sẽ cho phép các công ty bảo hiểm lớn trong tiểu bang Texas được quyền tăng thêm giá trong năm nay nữa. Chúng ta thấy nếu mà so sánh về cái giá tiền mà chúng ta phải mua bảo hiểm cộng chung trừ ra cái số tiền mà các công ty phải bồi thường trong năm 2013 thì vào ngày hôm qua theo như cái bản báo cáo thì người ta thấy rằng là ba công ty lớn của tiểu bang Texas gồm có State Farm, Allstate và Farmers thì họ đã thấy là cái số tiền của họ trong năm 2013 đã có lời hơn nhiều so với lại năm 2012. Những người ủng hộ bảo vệ cho cái giới tiêu thụ tức là chúng ta đó, họ tranh luận như thế này về cái việc mà tiếp tục tăng giá bảo hiểm như vậy thì rõ ràng là một cái điều vô lý đối với lại ba cái công ty trên bởi vì ba cái công ty này họ làm ăn khá lời trong năm 2013 và nếu năm 2014 mà chính phủ cho phép họ tăng giá nữa thì chắc chắn là không có công ty nào mà khi mà được phép thì họ phải tăng giá thôi chứ họ không có giảm giá đâu. Và người ta đang yêu cầu là cái người ủy viên về bảo hiểm của tiểu bang Texas là nên bác bỏ về cái lời yêu cầu của các công ty bảo hiểm là cho họ tăng giá. Nếu mà tính chung đó, thì người ta thấy năm vừa rồi là các công ty bảo hiểm họ bồi thường vào khoảng 44.8% trên cái số tiền mà các khách hàng mua bảo hiểm đóng góp cho họ về những cái hư hại về tài sản. Và như vậy thì rõ ràng là người ta thấy là năm nay họ làm ăn lời hơn nhiều so với năm ngoái, ở năm 2011. Thì năm 2012, xin lỗi quý vị là năm 2011, năm 2012 đó thì các công ty bảo hiểm là họ đã bồi thường 54.5% trên cái con số mà người ta đóng góp. Như vậy rõ ràng là năm nay họ lời hơn nhiều. Vậy thì người ta tính là tỷ lệ thì chính phủ họ định là một công ty bảo hiểm mà bồi thường với cái tỷ lệ là 60% vẫn còn có lời. Nếu mà thấp hơn cái đó thì lại còn lời hơn nữa mà nếu mà cao hơn cái mức 60% thì họ bị lỗ. Nhưng mà đa số thì các công ty bảo hiểm của năm 2013 ở tại tiểu bang Texas họ làm ăn khá lời bởi vì chúng ta thấy là năm vừa rồi không có thiên tai nhiều. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không chỉ các công ty bảo hiểm đâu thôi không đâu anh Hưng, mà tất cả các công ty trên đất nước Hoa Kỳ đều đã làm ăn rất là tốt. Bởi vì theo như là một kết quả của cuộc nghiên cứu vừa được công bố vào ngày hôm qua, thì cho thấy rằng là các công ty đã tiếp tục thu nhận thêm nhân viên ở mức cao hơn vào hồi tháng vừa qua. Điều đó cũng cho thấy rằng là thị trường lao động hiện nay đã vững vàng sau khi đã giảm sút trong đợt mùa đông vừa qua. Với cái thị trường như ngày nay thì chúng ta thấy rằng các công ty đã có doanh số cũng như là cái tình hình thu nhập cũng đã cải thiện rất là nhiều. Công ty ADP là công ty chuyên về điều hành sổ lương cho các công ty trên đất nước Hoa Kỳ cho hay rằng là giới chủ nhân đã tạo thêm khoảng 191.000 công việc làm trong tháng 3 và họ cũng điều chỉnh con số của tháng 2 từ 139.000 lên thành 153.000. Kỹ nghệ xây cất đã tạo thêm 20.000 công việc làm trong tháng 3 vừa qua và tăng lên so với con số trung bình của 3 tháng trước đó là 16.000. Bên cạnh đó thì các công ty tài chính cũng đã nhận thêm 5.000 người. Đây là con số cao nhất từ tháng 11 năm ngoái tính tới hiện nay. Và việc tuyển dụng thêm nhân viên đều thấy là tăng lên trong khắp mọi ngành nghề và cũng như là các công ty lớn nhỏ khác nhau. Các con số này cũng cho thấy bản báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ về tình hình việc làm trong tháng 3 dự kiến là sẽ được công bố vào ngày mai, sẽ đưa ra chỉ dấu tăng trưởng lao động mạnh mẽ. Các kinh tế gia tiên đoán chính phủ sẽ báo cáo là giới chủ nhân nhận thêm khoảng 195.000 người trong tháng vừa qua. Đây sẽ là mức tăng trưởng cao nhất. Và con số của ADP chỉ bao gồm các công ty tư nhân và thực công ty thường, khác với con số của chính phủ Hoa Kỳ vốn có nhiều chi tiết hơn. Nền kinh tế Mỹ nay đã có vẻ lấy lại được đà tiến sau khi bị trì trệ vào vì thời tiết giá lạnh bất thường trong những tháng mùa đông vừa qua. Bên cạnh đó thì kỹ nghệ xe hơi cũng đã tăng 6%, còn với con số bán lên tới là 1.5 triệu xe vào tháng vừa qua. Cao hơn là nhiều so với mức dự trù của các phân tích gia. Đây là mức bán cao nhất kể từ tháng 11, theo dự kiện của công ty Auto Data Corporation cung cấp. Theo như trưởng kinh tế gia là Mark Chandy đã cho biết rằng là con số do ADP đưa ra cho hay mức phát triển việc làm nay đang trở lại ngang bằng với những tháng trước của mùa đông và có thể sẽ giúp đưa ra mức phát triển cho nền kinh tế là tăng lên khoảng 3% thay vì như là 1.9% như năm ngoái. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái con số, những cái dữ liệu phân tích nó khá là lạc quan, thì hy vọng rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ thực sự đã trở lại, chứ không phải còn như là dự đoán như trước đây đâu anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, là nền kinh tế của Hoa Kỳ bây giờ phát triển rồi, và ngay cả tiểu bang Texas thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp, và nhất là trong cái năm nay thì nó đang trên cái đà phát triển rất là cao. Nhà cửa thì bây giờ lên giá rồi, nhưng mà như thế này là chúng ta sống ở tiểu bang Texas thì quý vị biết là cái hóa đơn về tiền điện vào những cái mùa hè, nhất là mùa hè mà chúng ta thấy có những cái ngày trên 100 độ như thế, thì cái máy lạnh của quý vị nó chạy cả ngày lẫn đêm. Những cái ai mà, nhất là những cái người mà họ phải phụ thuộc vào cái máy sưởi chạy bằng điện đó, thì cái mùa đông vừa rồi cũng là cái mùa đông rất là khắc nghiệt, nó lạnh hơn những cái mùa đông khác. Và vì vậy mà cái hóa đơn tiền điện, về tiền điện để mà sưởi ấm cũng rất là cao. Trong cái tháng 3 vừa rồi thì người ta thấy là những cái người mà có lợi tức thấp thì đây là một trong những cái gánh nặng của họ tại tiểu bang Texas. Những cái chi phí có liên quan đến cái việc mà sưởi ấm thì chi phí này nó tiếp tục gia tăng mỗi ngày một cao. Và vì vậy mà một số người trong cái mùa đông vừa rồi, quý vị có thể tưởng tượng là cái bill tiền điện của họ quá cao đến nỗi mà họ không có dám mở máy sưởi và thà rằng là ngủ dưới trong nhà lạnh như vậy để mà đắp mền, chứ họ không có thể nào mà có khả năng để mà có thể đóng cái tiền điện nó lên cao tới cả gần bạc ngàn như vậy. Thì tính từ cái thời gian 10 tháng 12 cho đến tháng 3 thì tiểu bang Texas trong cái mùa đông vừa rồi đã chịu ít nhất là 40 lần hoặc là 40 ngày mà cái nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Tức là 0 độ ở cái điểm này thì nhà nào mà không mở máy sưởi kể như là không có thể sống được. Và 40% những cái căn nhà của tiểu bang Texas thì sử dụng máy sưởi bằng điện. Và trong cái ngày mùng 6 tháng Giêng vừa rồi, quý vị thấy là nhiệt độ giảm xuống rất là thấp. Và cái sức mà sử dụng điện đó của tiểu bang Texas nó lên tới đạt tới kỷ lục. Nhưng mà nói chung là như thế này, là những cái máy sưởi ấm mà chạy bằng điện á, thông thường á, thì chúng ta phải trả với cái chi phí cao hơn nhiều so với lại những cái máy hít mà nó chạy bằng hơi đốt. Và đây mà hơi đốt thì chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas rất là rẻ. Những cái căn nhà của những cái người mà có lợi tức thấp á, thông thường thì người ta nói rằng là những cái căn nhà đã cũ và thường thường lại không có cái hệ thống cắt nhiệt nó tốt như là insulation đó. Cho nên là nhiều người bây giờ tại tiểu bang Texas họ cũng đã kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ tiểu bang, các thành phố Dallas hay là Houston đều có thể giúp đỡ họ cho cái vấn đề mà trả tiền bưu điện khi mà họ phải sưởi ấm. Bây giờ sắp sửa mùa hè rồi, ngày hôm nay là ngày nhiệt độ lên 80+ độ ở Dallas, thì chắc chắn là một số quý vị cũng đã mở máy lạnh rồi. Mà khi mà mở máy lạnh á, nhất là cái thời gian mà mấy ngày lên cả trên 100 độ như vậy, thì cái bill điện của quý vị nó cũng rất là cao. Cho nên là khi mà quý vị giảm thiểu mức tối đa sử dụng, nhất là cái nhiệt kế của quý vị đó, mùa hè đó thì quý vị nâng nó lên vài độ, thì như vậy quý vị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì đây là mới chỉ là những cái ngày đầu của những tháng nóng thôi, mà chúng ta đã thấy là khá là nóng rồi, thì trong những tháng mùa hè, đặc biệt là từ tháng 6, tháng 7, thì chúng ta sẽ tưởng tượng thử xem là cái nhiệt độ nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Và khi đó thì mọi người, mọi nhà đều phải mở máy lạnh thì cái view nhìn cũng sẽ rất là lo lắng, bởi vì chúng ta thường thì khi mà nóng thì chúng ta cũng phải mở máy lạnh thôi. Đó là điều rất là bình thường. Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua một bản tin liên quan. Như chúng ta đều biết đó, rằng là có rất là nhiều người họ thường nói rằng là ông trời có mắt để miêu tả rằng là ông trời ông rất là công bằng. Khi mà ông lấy đi của một người nào cái điều gì đó thì ông cũng sẽ trả lại một điều tương xứng như vậy. Và câu chuyện này đúng với một người tài xế tại tiểu bang Cali, người mà đã may mắn trúng số trị giá 650.000 Mỹ Kim. Và điều đáng nói ở đây là điều may mắn của người đàn ông này đã đến ngay sau đêm vợ ông qua đời vì căn bệnh tim. Thì không biết rằng là đây là điều may mắn của ông hay là điều không may mắn của bà, bởi vì bà đã không được hưởng cùng ông số tiền 650.000 Mỹ Kim này. Người đàn ông có tên là Timothy McDaniel là một tài xế 55 tuổi tại tiểu bang Cali. Vào ngày 22 tháng 3 vừa qua thì vợ của ông bị một cơn đau tim và đã qua đời. Đây thực sự là một nỗi đau quá lớn đối với ông. Tuy nhiên, bù lại nỗi đau đó là việc ông đã may mắn trúng số với khoản tiền lên đến 650.000 Mỹ Kim vào ngay ngày hôm sau. Chia sẻ với mọi người thì ông Timothy cho biết, tôi nghĩ số tiền này là do vợ của tôi gửi cho tôi để tôi có thể chăm sóc tốt cho những đứa con. Được biết, đây là lần thứ hai trong đời ông trúng số và trước đó ông đã từng trúng số chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. Với số tiền khá lớn lần này, ông McDaniel muốn trích ra một phần để xây nhà cũng như là mua một chiếc xe tải và phần còn lại thì ông sẽ dành dụm để nuôi con. Ông cho biết mọi thứ xảy đến quá nhanh và đều có lý do. Và đây là chính là cơ may mà tôi đang cần, đang có. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc chăm chỉ và sống một cuộc sống như là tôi đã từng có trước đây. Chỉ có điều khác biệt là tôi đã có một gia đình lớn và bây giờ, nếu ai có ai đó cần giúp đỡ điều gì, thì tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp họ. Thì chúng ta thấy rằng là sự mất mát của ông đã được đền đáp với một cái khoản tiền để ông có thể lo lắng cho gia đình cũng như là bảo đảm cho các con của ông có một cuộc sống ổn định hơn. Thì hy vọng rằng là cái nỗi đau đó, nỗi đau mất vợ của ông cũng sẽ được bù đắp một phần nào đó, anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bây giờ Bộ Giao thông của tiểu bang Texas vừa mới phát động một cái chương trình để mà có thể khuyến cáo các tài xế trong cái việc mà quý vị lái xe cẩn thận hơn, an toàn hơn trên đường phố trong bất cứ một cái thời tiết nào, nó như thế nào, và đặc biệt là khi mà chúng ta lái xe trên cái đoạn đường đang sửa chữa. Thì cái điều mà Bộ Giao thông của tiểu bang Texas họ đang chú tâm đến cái việc là đưa ra một số những cái hướng dẫn bằng cách nào chúng ta có thể lái xe an toàn trong cái thời tiết, chẳng hạn như là khi mà chúng ta bị gặp sương mù hoặc là gặp những cái trời mưa nặng hột, hay là cái thời tiết nó bị đông đá, và đặc biệt là chúng ta khi mà lái xe những cái chỗ đông người, chứ cái chỗ sửa xe. Thì một cái sự điển hình mà chúng ta thấy là ông Scott Tankley là một nhân viên cứu hỏa của thành phố Dallas. Ông này bị chết vào cái tháng 2 vừa rồi khi mà ông bị một cái chiếc xe bị mất kiểm soát tay lái, đã đụng vào ông trên một cái con đường mà cái lúc cái đoạn đường đó đang bị đông đá. Thì ông Stanley này là nhân viên cứu hỏa, trong cái lúc mà ông đang cứu những cái người khác đang gặp tai nạn ngay trên cái đoạn đường đó, thì cái người tài xế thì họ thực sự là họ đã nhìn thấy là phía trước đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà vẫn không có thể nào mà kiểm soát được cái vô lăng của mình để cho chiếc xe tiếp tục chạy. Với cái tình trạng mà chúng ta thấy là đường xá nó bị đóng băng thì cũng là một cái điều nguy hiểm, nhưng mà nó qua rồi, cái thời tiết nó qua rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bước qua vào cái mùa hè, mùa xuân thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều mưa. Mưa thì nó có thể bị lụt, và bằng cách nào thì chúng ta tránh trong cái trường hợp gây ra tai nạn trong cái lúc mà cái đường nó bị lụt như vậy. Thì theo như được khuyến cáo đó, thì quý vị thấy là trên trên con đường của quý vị mà nó bị lụt cao lên tới 2 feet thì chiếc xe của quý vị không có thể nào bám đường. Nó sẽ làm cho chiếc xe của quý vị nổi và nó có thể nước nó mặn quá, nó đẩy chiếc xe của quý vị đi luôn. Còn cái tài xế đó, thường thường là chúng ta phải bật cái đèn đằng trước lên và đừng có bao giờ mà cố tình vượt qua một cái đoạn đường mà cái nước nó đang dâng cao. Tài xế cũng vậy, khi mà tới những cái đoạn đường đang sửa chữa thì theo khuyến cáo của Bộ An toàn Công cộng của tiểu bang Texas là chúng ta phải lái chậm lại và xem xét về cái đoạn giao lộ đó nó như thế nào. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta nên xiết dây an toàn, bởi vì dây an toàn nó sẽ cứu sống rất là nhiều người. Thì theo như là thống kê cho biết, là năm 2012 thì có tất cả là 737 vụ tai nạn chết người Tiểu bang Texas thì có tới 3.399 cái vụ chết người như vậy. Thì ở bên miền Bắc Texas thì nó ít hơn 737 lần. Và những cái tai nạn chết người xảy ra trong tiểu bang Texas nó cao 10.8% so với lại năm 2012. Người ta không hiểu tại sao lại cái tai nạn chết người nó lại xảy ra nhiều như vậy. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải nhìn vào cái vấn đề có nhiều cái việc mà nó gây ra cái tai nạn chết người. Chẳng hạn như là quý vị không có hiểu về cái thời tiết lúc bây giờ, không có nhìn thấy được những cái nguy hiểm của thời tiết trong cái lúc chẳng hạn như là trời băng giá, đường nó bị đóng băng như vậy thì quý vị phải lái xe làm sao, kiểm soát làm sao, hoặc là khi mà gặp sương mù thì quý vị phải lái xe như thế nào, anh Khương Nguyên?
Dạ vâng, có rất là nhiều lý do có thể gây ra tai nạn như là thời tiết cũng như là sự bất cẩn của người lái xe. Và bên cạnh đó cũng ta cũng phải nói đến một vấn đề là những lỗi kỹ thuật của các xe, giống như là hôm qua thì có một số hãng xe cũng đã phải thu hồi lại bởi vì hệ thống airbag. Và mới đây thì Chrysler cũng đã quyết định thu hồi khoảng 900.000 chiếc xe model là Grand Cherokee cũng như là Durango bởi vì những cái lỗi về hệ thống thắng xe. Thì điều đó cũng là chúng ta, nếu mà chúng ta có trách nhiệm, tức là chúng ta đi kiểm xe, kiểm soát xe cũng như là maintain chiếc xe mỗi ngày, thì điều đó và lái xe cũng cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều những tai nạn không đáng có xảy ra trên đường. Và chuyển qua một tin cuối trước khi kết thúc chương trình, thì Khương Nguyên muốn gửi đến quý thính giả một bản tin cũng khá là hay liên quan đến việc một bức tranh trị giá khoảng 50 triệu Mỹ Kim đã được tìm thấy sau 44 năm. Và điều đáng nói rằng là bức tranh này được chủ nhân của nó xem như là một vật rất là bình thường chứ không đáng giá gì. Nhưng mà khi mà đưa ra kiểm định thì đó là một bức tranh rất là quý giá. Hai bức vẽ bị mất cắp gần nửa thế kỷ đã được tìm thấy trong một ngôi nhà của một công nhân về hưu tại nước Ý. Và nếu giá trị thường hiện tại của hai bức tranh là khoảng 50 triệu, thì người công nhân giấu tên này của hãng xe Fiat chỉ mất khoảng có 100 Mỹ Kim để mua chúng và treo tên tường nhà bếp suốt gần 40 năm qua. Theo cảnh sát, thì người chủ hiện tại của hai bức tranh là một bức tranh của họa sĩ Paul Gauguin và bức còn lại của ông Pierre Bonnard đã được ông được người chủ tiệm chủ nhân hiện tại mua trong một đợt bán đấu giá đồ đánh cắp tại một trạm xe lửa vào năm 1975. Theo bản tin cho biết thì hai bức họa đã bị đánh cắp từ một biệt thự của một quý tộc người Anh tên là Mark Kennedy vào năm 1970. Và sau đó chúng bị bỏ lên chiếc tàu đi từ Paris đến Turin nước Ý. Và cuối cùng thì bởi vì một lý do nào đó thì người ta lại không có đến nhận bức tranh này. Và chúng bị bỏ vô nhà kho. Và do là không biết được giá trị thực tế của chúng, nên sau một thời gian thì công ty đường sắt đã tổ chức bán đấu giá các bức họa này. Và người công nhân của hãng xe Fiat này đã mua chúng với giá chỉ khoảng 100 Mỹ Kim. Và người này đã mang treo hai bức tranh này ở trong nhà bếp của mình. Được biết, bức họa của họa sĩ danh gia là Paul Gauguin phải lên đến 40 triệu. Và chủ nhân thực sự là vợ chồng ông Mark Kennedy đã qua đời khi vẫn không biết được số phận của hai bức tranh bị đánh cắp và họ cũng không có người thừa kế. Nhưng mà điều đặc biệt rằng là người chủ nhân hiện tại của bức tranh là người công nhân mà của hãng xe Fiat đó quý vị. Người công nhân này đã tặng cho bức tranh này, hai bức tranh này cho Viện Bảo tàng của Ý, nhưng mà không có lấy lại bất cứ đồng nào. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi có những món đồ mà chúng ta xem rất là bình thường, trưng trong nhà bếp hoặc là trưng trong phòng ngủ, nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta biết thực sự giá trị của nó thì như là cái người công nhân này có lẽ là chúng ta sẽ quý trọng hơn, chứ không phải là chỉ đem treo ở trong nhà bếp không thôi đâu, anh Quang Hưng.
Đúng rồi, khi nào mà anh Khương Nguyên nhìn xem coi là chung quanh nhà mình có bức tranh nào hay không, coi chừng nó trị giá cả bạc triệu đấy nha.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày vui và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Kính chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và thành công.